Thường là ba điều. Điều thứ nhất á, là những người cúng tế đó mê làm giết con này giết con kia để mà cúng thì tạo thành cái nghiệp xấu, nghiệp ác, cái nghiệp sát, giết này giết kia để mà cúng đó. Mình á, mình muốn cho mình được an vui, được nhiều cái tốt đẹp, nhưng mà đây làm khổ con vật, tức là giết nó để mà cầu cho mình tốt, thì quý vị thấy có mâu thuẫn không? Mình thì muốn vui nhưng mà bắt con vật phải chịu khổ, phải không? Đó là mâu thuẫn. Mà vậy là nó trái nhân quả rồi. Mà nếu mà trái nhân quả thì được nhân quả nó như ý không? Làm sao được, phải không? Chứ đúng ra mình muốn được an vui thì sao? Thì mua những con vật đó đi phóng sanh thì phải hay hơn không? Phải không? Hay hơn là giết nó đem cúng tế, phải không? Rõ ràng là mình mua nó, mình thả nó. Thí dụ con chim mà mình mua nó, thả cho nó bay, mình thấy không? Thấy là nó thoải mái, nó mừng. Mà mình thấy thì mình cũng vui nữa, phải không? Còn mình thấy con vật bị giết là mình thấy cũng hơi đau lòng rồi, phải không? Thì vậy đó mới là cái lẽ thật. Cho nên đó là ngày thương thứ nhất, là những người mê phải tạo thành những cái nghiệp ác mà không biết. Thứ hai nữa là thương cái gì? Thương những con vật đó, vật đó vô tội là bị giết, phải không? Vật đó vô tội là bị giết để đem cúng tế, nó có tội tình gì đâu, phải không? Nhưng mà giờ mình muốn cho mình được vui nè, thì cái đem nó giết để cúng nó để cầu cho mình được vui, cho nên là thương xót những con vật đó là điều thứ hai. Điều thứ ba nữa là gì? Điều thứ ba là thương ông thần đó. Tức ông thần đó cũng mê muội luôn, không? Cho nên nó bám vào mấy cục đá đó, cái bếp đó, rồi mới bắt người ta phải cúng con này cúng con kia cho ông, dâng cho ông. Thì vậy tức là người ta phải tạo những cái nghiệp ác, thì ông phải lãnh cái quả ác đó nữa, phải không? Cho nên là không có đi đâu được. Rồi khi mà nếu mà hết cái tu thọ đó thì mang cái quả báo đó thì còn phải đọa sâu xuống nữa, phải không? Cho nên ngài thương ba điều. Cho nên hôm đó ngài mới dẫn số mấy đệ tử đó đi vào trong cái miếu đó, không? Tới chỗ cái bếp đó, ngài mới lấy gậy ngài gõ gõ cái bếp đó, ngài nói là đây là bếp ơi đây là ngói, là gạch, là đất bùn nó hợp thành, thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi phải đòi hỏi chuộc nhiều cái sinh mạng như vậy, chứ bắt người ta giết con này con kia để mà cúng cho ngươi nhiều vậy. Ngài gõ thêm ba cái nữa thì cái bếp nó ngã, nó đổ xuống. Sau đó lúc sau thì ngài mới thấy có anh chàng thanh niên mặc áo mão màu xanh, mà giống như là vị quan này đó, vị quan ngày xưa đó, đến lại trước. Thì ngài hỏi ông ai vậy? Thì vậy đó mới là, dạ bạch hòa thượng, con là ông thần táo ở trong cái bếp mà, trong cái miếu này, vừa rồi được hòa thượng khai thị cho cái pháp vô sanh, cho nên là con được thoát khỏi cái kiếp táo rồi, bây giờ sanh lên cõi trời, cho nên giờ đến đây để lễ tạ ngài. Thì ngài nói, đó là cũng cái tánh sẵn có con thôi. Rồi thì ông thần đông lễ tạ rồi con biến mất. Sau đó mấy vị đệ tử mới thắc mắc, mới hỏi bạch hòa thượng, tụi con theo hòa thượng là bao nhiêu năm nay mà sao chưa được nghe hòa thượng dạy cái pháp vô sanh gì đặc biệt, còn thần táo đâu nghe cái pháp vô sanh gì mà sao không mau thoát khỏi cái táo như vậy. Thì ngài nói, ta cũng không có nói gì lạ thường, ta nói, ta bảo là đây là ngói, là gạch, là bùn đất nó hợp thành thôi, còn là cái linh từ đâu lại, cái thánh từ đâu đến, mà không phải cái này buộc là phải chuộc nhiều sinh mạng vậy thôi, ta chỉ nói như đó. Thì đó chính đó là cái ý nghĩa mà mình hiểu ở đây đó. Ông thần táo lâu nay bám vào một cái bếp đó, tức là cái gì?